là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay, thứ 6 ngày 31 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố năm 2021.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm việc với cơ quan thuế và kho bạc nhà nước Hà Nội.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa.
Việt Nam sẽ tham gia thử nghiệm vaccine COVID-19 đường uống.
Năm 2021, Hà Nội có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP.
Doanh nghiệp gia tăng việc tìm kiếm lao động thời vụ cận Tết.
Nhiều công trình giao thông được đưa vào khai thác từ nay đến Tết Nguyên đán.
Báo động tình trạng bạo hành trẻ em, đáng nói 97% số vụ bị phát hiện kẻ gây hại đều thân quen với nạn nhân.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, cảnh báo nguy cơ bùng nổ số ca mắc COVID-19 mới tại Đông Âu sau dịp nghỉ lễ.
Thời tiết khắc nghiệt tiếp tục làm đình trệ giao thông tại Nhật Bản. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Ban cán sự Đảng, tập thể lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và các thành viên Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố năm 2021. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, xác định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý là hoạt động đặc biệt quan trọng hàng năm, là giải pháp nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy thêm ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác. Ngay khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo xây dựng các báo cáo kiểm điểm công tác năm 2021 bám sát các yêu cầu, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, khác với những nhiệm kỳ, những năm trước đây, đây là năm đầu tiên Ban Thường vụ Thành ủy gợi ý kiểm điểm sâu đối với Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Gợi mở một số vấn đề, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình đối với tập thể cá nhân phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2021 gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác trong quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố và tập thể Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện nghiêm các bước quy trình kiểm điểm trong công tác năm, nghiêm túc thực hiện tự phê bình và phê bình, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thiếu sót còn tồn tại trong hoạt động quản lý, từ đó đề ra phương hướng thực hiện trong thời gian tới, cũng là chặng đường tiếp theo thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch của cả nhiệm kỳ.
Thưa quý vị, cuối giờ chiều qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã chủ trì làm việc với cơ quan thuế và kho bạc nhà nước thành phố Hà Nội. Cùng tham dự có Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc mà cơ quan thuế và kho bạc nhà nước đạt được trong năm 2021, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng đánh giá cao nỗ lực lớn, quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan tài chính thành phố. Thông tin về những kết quả nổi bật, tình hình của thủ đô, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhận định, năm 2022, thành phố sẽ còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, yêu cầu đặt ra với ngành tài chính là hết sức nặng nề. Đồng thời, đồng chí yêu cầu cơ quan thuế và kho bạc nhà nước tiếp tục triển khai các biện pháp hiệu quả để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra. Ngành tài chính phải luôn phát huy vai trò tiên phong, phải luôn đi đầu trong lĩnh vực thực thi nhiệm vụ. Trước mặt phấn đấu hoàn thành từ 25 đến 27% dự toán ngân sách trong quý 1 năm 2022, đặc biệt cần lưu ý tập trung tháo gỡ khó khăn một cách thực chất nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thường xuyên đối thoại chính sách với doanh nghiệp và người nộp thuế, gắn với cải cách thủ tục hành chính, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khai thác thêm nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng tin tưởng phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, ngành tài chính thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022. Ghi nhận thành tích xuất sắc của ngành tài chính thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định tặng bằng khen cho tập thể Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội.
Chiều cùng ngày, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng đoàn công tác của Thành ủy đã dự và chỉ đạo hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh ghi nhận, đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm của Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa. Bước sang năm 2022, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, vấn đề đầu tiên Quận ủy Đống Đa cần tập trung ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, kiểm soát dịch bệnh, không lơ là chủ quan. Quan tâm đặc biệt vấn đề tiêm chủng mũi bổ sung vaccine COVID-19, tiêm chủng cho các trường hợp người cao tuổi, người có bệnh nền, chú trọng phân loại bệnh nhân F0 ngay từ cơ sở. Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng đề nghị Đảng bộ quận cần tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy mọi tiềm năng lợi thế, huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư hạ tầng, kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, phát triển y tế, giáo dục, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Đồng thời cũng lưu ý quận Đống Đa cần bảo đảm cho nhân dân trên địa bàn đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, duy trì tuyệt đối an ninh, trật tự trong mọi tình huống.
Theo Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19, tính đến 17 giờ chiều qua, Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.803,15 tỷ đồng, trong đó có 55,9 tỷ đồng tiền lãi gửi ngân hàng. Ban Quản lý Quỹ cho biết đã có 582.511 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào Quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vaccine phòng COVID-19 đã chi từ Quỹ 7.671,5 tỷ đồng, trong đó chi mua vaccine 7.666,9 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vaccine 4,6 tỷ đồng, nên dư cuối ngày là 11.131,65 tỷ đồng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định, với 14.500 tỷ đồng ngân sách trung ương bố trí cùng nguồn lực ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 của người dân, doanh nghiệp, Bộ cam kết sử dụng đúng mục đích đến từng đồng.
Bên cạnh vaccine dạng tiêm thì vaccine dạng uống phòng COVID-19 đang được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiện ích và hiệu quả trong phòng chống dịch. Bà Dương Thị Bích Diệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thân Thành Holdings cho biết, theo thiết kế nghiên cứu, sẽ có 3 giai đoạn thử nghiệm. Hiện giai đoạn 1 đang thử nghiệm ở Nam Phi, dự kiến trong năm 2022 sẽ thử nghiệm tiếp giai đoạn 2, 3, đa trung tâm. Nếu kết quả nghiên cứu thành công, đơn vị phát triển sản xuất sẽ phải nộp lên Cơ quan Y tế Thế giới FDA và các cơ quan chức năng để được phê chuẩn. Theo các chuyên gia, đây là loại vaccine được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tiện ích, nhất là cho phép người dùng được sử dụng tại nhà. Theo giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, nếu như thành công thì chắc chắn Việt Nam sẽ dễ dàng sử dụng hơn bằng đường uống so với đường tiêm. Thứ hai, có thể ảnh hưởng phụ của vaccine, tính an toàn của vaccine đường uống sẽ cao hơn so với tiêm, dễ dàng để người dân tiếp cận hơn, cũng giảm được áp lực với cán bộ y tế.
15 trên 22 mẫu bệnh phẩm tại Hà Nội đều thuộc biến chủng Delta. Chưa ghi nhận biến chủng Omicron, 7 mẫu còn lại không đủ tải lượng để giải trình tự gen là thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội công bố. Trước đó, Hà Nội đã lấy mẫu bệnh phẩm từ người nhiễm SARS-CoV-2 tại các khu vực có nguy cơ cao gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm ca nhiễm biến thể Omicron tại thủ đô. Như vậy, đến nay, Hà Nội hiện chưa ghi nhận thêm người nhiễm SARS-CoV-2 biến thể Omicron.
Chiều qua, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty Nhật Cường trúng thầu, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Các bị cáo đều nhận thức rõ những sai phạm của mình, trình bày điều kiện hoàn cảnh khách quan khiến các bị cáo phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối hận. Các bị cáo mong hội đồng xét xử cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm cải tạo để quay trở về với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội. Trong chiều nay, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội đã tổ chức hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP thành phố năm 2021. Theo ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Hà Nội năm 2021, Hà Nội đặt mục tiêu có trên 400 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP, nhưng thành phố đã thực hiện được 595 sản phẩm vượt chỉ tiêu đề ra. Đến nay, 100% quận, huyện, thị xã đã triển khai thực hiện theo chỉ đạo của thành phố. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng OCOP thành phố đã phối hợp với đơn vị tư vấn, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, hướng dẫn các chủ thể tham gia chương trình OCOP hoàn thiện hồ sơ, tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP và tiếp nhận hồ sơ đánh giá phân hạng sản phẩm năm 2021. Có thể nói, Hà Nội là địa phương đầu tiên áp dụng phần mềm đánh giá sản phẩm OCOP năm 2021. Mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ thông tin vào việc đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, đến nay Hà Nội đã có 595 sản phẩm được đánh giá phân hạng, trong đó có 162 sản phẩm tiềm năng 3 sao, 429 sản phẩm tiềm năng 4 sao, 7 sản phẩm 5 sao.
Dịp cận Tết và quý 1 năm 2022, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng càng lớn, tập trung ở lao động bán thời gian, làm theo ca kíp như đóng gói bao bì, vận chuyển, nhân viên ở trung tâm thương mại. Theo ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối với 6 tỉnh thành phố bao gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Dương, Sơn La và Lạng Sơn, thu hút hơn 100 doanh nghiệp. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là khoảng 8.000 lao động, mức lương từ 5 đến 20 triệu đồng một người một tháng. Đối tượng mà phiên giao dịch việc làm trực tuyến hướng tới là người lao động bị nghỉ việc, bị mất việc làm, phải thay đổi công việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ứng viên không chỉ có cơ hội tìm kiếm việc làm trực tiếp tại địa phương mình đang sinh sống, mà có thể tìm được việc làm tại các địa phương khác theo khả năng, nhu cầu của doanh nghiệp.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử danh sách hồ sơ do Hội đồng cấp nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 để lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 27 hồ sơ, danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2021 gồm 144 hồ sơ. Việc lấy ý kiến của nhân dân được thực hiện từ ngày 30 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 18 tháng 1 năm 2022, trước khi Hội đồng cấp nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.
Từ nay đến Tết Nguyên đán, Bộ Giao thông Vận tải sẽ đưa nhiều công trình giao thông trọng điểm vào khai thác sử dụng. Điều này không chỉ góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 95% kế hoạch đầu tư công với 43.000 tỷ đồng, mà còn tạo ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các địa phương nơi có những công trình giao thông trọng điểm đi vào hoạt động. Đoạn cao Bồ Mai Sơn nối Nam Định Ninh Bình dài hơn 15 km sẽ là tuyến đầu tiên hoàn thành của dự án cao tốc đường bộ Bắc Nam phía Đông. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán, dự án cải tạo đường cất hạ cánh, đường lăn cảng hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất giai đoạn 1, dự án cao tốc đường bộ Trung Lương, Mỹ Thuận, La Sơn, Túy Loan cũng sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, từ nay đến tháng 1 năm 2021 sẽ tiếp tục khởi công 8 dự án giao thông quan trọng khác. Điều này có được là nhờ sự cố gắng trong công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Năm 2022, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tập trung cho việc thực hiện thủ tục đầu tư dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2 với 12 dự án thành phần. Dự kiến trong năm tới sẽ có một số dự án thành phần được triển khai để phấn đấu đưa vào khai thác năm 2024-2025. Như vậy, trong giai đoạn 2022-2025, mỗi năm Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành kế hoạch giải ngân khoảng 55.000 tỷ đồng vốn đầu tư công.
Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2020 có gần 2.000 vụ bạo hành trẻ bị phát hiện. Đáng nói, có 97% số vụ bị phát hiện, kẻ gây hại đều là người thân, người quen với nạn nhân. Luật trẻ em quy định rất rõ các cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi đến cơ quan có thẩm quyền. Khi phát hiện các vụ việc bạo lực trẻ em, dù là người trong nhà hay chỉ là hàng xóm, người qua đường, cũng hãy báo ngay cho công an hoặc đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111 hoạt động miễn phí 24 giờ trên 7 ngày. Thông tin, danh tính của người tố cáo, tố giác hành vi phạm tội sẽ được bảo mật hoàn toàn, người dân không lo sợ bị trả thù. Dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách xã hội khiến trẻ em bị cô lập và phải đối mặt với nhiều rủi ro. Khi trẻ nghỉ học, các nhà trường không nên bỏ bẵng mà vẫn cần có sự thăm hỏi định kỳ, kiểm tra tình hình của trẻ. Trẻ em như những hạt giống nhỏ phải được chăm sóc, phun trồng bằng những bàn tay yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, một bé gái 8 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong nghi do bị bạo hành đang khiến dư luận dậy sóng. Thực tế, những vụ việc trẻ em bị chính người thân thiết bạo hành ngày một nhiều. Trong khi đó, cộng đồng lại chưa chủ động tố giác, trình báo với cơ quan chức năng, nên nhiều vụ việc để lại những hậu quả nặng nề. Là người đang hỗ trợ cho gia đình bé gái các thủ tục pháp lý để đưa vụ việc ra ánh sáng, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, có nhiều nghi vấn cho thấy bé đã bị hành hạ một thời gian trước đó và bị giữ trong nhà dẫn đến tử vong. Theo luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, điểm đáng chú ý là bé bị chính người thân trong gia đình bạo hành và không có khả năng tự vệ. Những người sống xung quanh đã báo với ban quản lý chung cư nhưng họ thờ ơ, không thông tin tới cơ quan chức năng để kịp thời can thiệp.
những người vô cảm thì chúng tôi đề nghị các cơ quan ban ngành chúng ta phải cùng hỗ trợ để đòi lại công bằng cho bé. Chứ bây giờ chúng tôi thấy đã báo với ban quản lý chung cư rồi mà khi hỏi là công an phụ nữ thì cũng chưa có nhận được tin này hết. Để ngăn chặn kịp thời, đó là một cái vấn đề mà chúng tôi rất là buồn. Mà những người làm công tác cho em như chúng tôi bức xúc lắm. Thứ hai là những trường hợp bạo hành phải xử là phải nghiêm, phải dứt điểm.
Trước vụ việc đau xót này, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, nếu như người dân hàng xóm biết được thông tin và tố cáo, tố giác sớm, thì chắc chắn cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ trẻ em vào cuộc, thì bé gái không phải đau đớn trả giá bằng mạng sống.
Rất là tiếc là mọi người không lên tiếng tố cáo và khi cá nhân tổ chức khi mà nhận được cái thông tin về việc bạo hành trẻ em thì cũng không thông báo đến những cái địa chỉ pháp luật đã quy định. Lại đáng tiếc hơn nữa là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có rất là nhiều các cơ quan tổ chức các cái dịch vụ về bảo vệ trẻ em, nhưng mà nhận thức của người dân về cái việc mạnh dạn lên tiếng tố cáo những hành vi mà xâm hại trẻ em và cái việc tiếp nhận những thông tin này của các cơ quan tổ chức cũng chưa thực sự là tích cực. Một lần nữa chúng tôi kêu gọi là để cứu sinh mạng của trẻ em phải sử dụng và phải lên tiếng tố cáo ngay những cái hành vi mà bạo lực xâm hại trẻ em.
Chị Hà Hồng Gấm ở Thanh Xuân, Hà Nội theo dõi vụ việc này mấy ngày nay cũng cho rằng cách để phòng ngừa ngăn chặn những hành vi bạo lực hành hại trẻ em là người sống xung quanh cần phải lo chuyện bao đồng để kịp thời can thiệp, nói chuyện với người lớn, thậm chí thông báo tới cơ quan công an khi thấy trẻ em bị đánh mắng.
Giá như là những người hàng xóm đừng chỉ bàng quan và phải quyết liệt hơn với những tiếng chửi mắng đánh trẻ nhỏ từ hàng xóm, thì tôi nghĩ là sẽ không có những cái chết thương tâm như vậy. Bởi vì là trẻ nhỏ thì hầu hết là chúng không biết tự bảo vệ mình. Nhưng mà người lớn thì hoàn toàn có thể ngăn được những câu chuyện như là mẹ đẻ với bố dượng đánh chết bé 3 tuổi và giờ đây lại là bé gái 8 tuổi.
Bà Lê Quỳnh Lan, quản lý thực hiện chương trình tổ chức Plan International Việt Nam nhấn mạnh, quan trọng nhất là giải pháp để ngăn ngừa bạo lực đối với trẻ em từ gốc chứ không phải xử lý phần ngọn.
Biện pháp và theo tôi cần phải làm một cách lâu dài, bền vị và toàn diện. Cần phải cung cấp các cái kiến thức về pháp luật cho cha mẹ, cho trẻ em về việc là các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến giáo dục và chăm sóc trẻ em. Chúng ta không thể coi những cái hành vi bạo hành nó là một biện pháp giáo dục và được phép bởi những cái người có trách nhiệm trong việc chăm sóc trẻ em. Chúng tôi cũng mong đợi là sẽ có một cái sự vào cuộc của ngành giáo dục để trẻ có tìm kiếm được sự trợ giúp để không dẫn đến những cái tình trạng đau lòng như hiện nay.
Bà Nguyễn Thị Mai Thoa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục và Quốc hội nêu ý kiến về việc cần bổ sung quy trình thông tin, cơ chế phối hợp để hỗ trợ và bảo vệ kịp thời các nạn nhân như phụ nữ, trẻ em trong dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi.
Hiện nay là dự thảo luật phòng chống bạo lực gia đình cũng đã đề xuất một số biện pháp. Chúng tôi cho rằng là cần phải nhấn mạnh hơn nữa những cái quy định về công tác báo tin, trách nhiệm xác minh, phân loại, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình. Cái dự thảo luật cũng đã bổ sung một số cái quy định, tuy nhiên cần phải quy định về lực lượng, những người làm công tác xã hội một cách chuyên nghiệp và cái sự phối hợp liên ngành trong phòng chống bạo lực gia đình.
Ở góc độ chuyên gia chăm sóc và bảo vệ trẻ em, bà Đoàn Thị Hương, Trung tâm Tham vấn và Trị liệu Tâm lý SACE đã khẳng định, cần tiếp tục hoàn thiện mạng lưới cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, nhất là tại cơ sở, để có đủ khả năng và năng lực bảo vệ trẻ em.
Chúng ta cần phải tạo ra một cái hệ thống và làm cho cái hệ thống mà bảo vệ trẻ em đang có hoạt động hiệu quả hơn, để đảm bảo rằng những cái cơ quan tổ chức mà làm việc trong cái việc bảo vệ trẻ em ấy thực hiện tốt hơn cái vai trò và chức năng của mình. Tổ chức này có vai trò gì, ai là người chịu trách nhiệm? Chúng ta phải làm theo một hệ thống, không có một cá nhân hay là một cái tổ chức mà có thể giải quyết một cách hiệu quả, ngăn ngừa và xử lý một cách kịp thời những cái trường hợp bạo lực trẻ, để trẻ em được sống ở trong một môi trường được yêu thương, được bảo vệ.
Sẽ có rất nhiều việc phải làm để giảm các vụ bạo hành trẻ em trong gia đình, từ hoàn thiện pháp luật đến tổ chức thực thi. Song điều quan trọng hơn cả vẫn là khâu giám sát, phòng ngừa, ngăn chặn sớm. Muốn vậy, các công cụ để phục vụ người dân giám sát phải được cải thiện không ngừng. Song quan trọng hơn cả công cụ đó là động lực, lý do để những người xung quanh thấy mình cần phải lên tiếng. Đó là khi họ ý thức được việc phản ánh tố giác của mình trước nỗi đau, những dấu hiệu phạm pháp không phải là hành vi tọc mạch bao đồng mà là trách nhiệm tham gia bảo vệ pháp luật, bảo vệ những giá trị của cộng đồng. Là lúc họ nhận thức rõ ràng rằng nên tiếng vì trẻ em khác cũng chính là bảo vệ môi trường sống an toàn cho con em của mình.
Thưa quý vị và các bạn, với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng phòng chống thiên tai các địa phương và sự chủ động của người dân, nên thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2021 đã giảm kỷ lục so với năm 2020. Theo thống kê, năm 2020, thiên tai đã làm 357 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế là 39.945 tỷ đồng. Còn từ đầu năm đến nay, thiên tai đã làm 108 người chết và mất tích, 95 người bị thương, ước tính giá trị thiệt hại trên 5.200 tỷ đồng. Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và giảm chi phí xã hội cho phòng chống thiên tai là những kết quả nổi bật được nêu tại Hội nghị Tổng kết Công tác Phòng chống thiên tai năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, ghi nhận của phóng viên thời sự. Tại hội nghị, một trong những nội dung được thảo luận là hiệu quả của công tác thông tin, truyền thông trong phòng chống thiên tai. Theo ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, năm 2021, công tác thông tin truyền thông phòng chống thiên tai đã có sự thay đổi quan trọng để thích ứng hơn trong bối cảnh dịch COVID-19. Bên cạnh các phương tiện truyền thông, các phương thức tuyên truyền có nhiều cải tiến, việc ứng dụng các trang mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết bị thông minh được Tổng cục Phòng chống thiên tai đẩy mạnh, phát huy được hiệu quả. Từ đó nâng cao năng lực cho các cấp, người dân cung cấp kịp thời thông tin về tình hình thiên tai. Trong công tác tuyên truyền, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc thi sáng tác lời mới về công tác phòng chống thiên tai theo các làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền, thu hút sự tham gia hưởng ứng với 400 tác phẩm dự thi. Cuộc thi đã tạo được sức lan tỏa, được các địa phương tích cực hưởng ứng. Mặt khác, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương để cung cấp và tiếp nhận thông tin liên quan đến thiên tai được kịp thời, chính xác, hiệu quả. Đồng thời tiếp tục tổ chức giải báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ hai, thu hút sự tham gia của đông đảo phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí. Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan báo chí với Tổng cục Phòng chống thiên tai thông tin về dự báo, cảnh báo thiên tai, nhất là chỉ đạo từ Trung ương xuống các địa phương về việc ứng phó với thiên tai đã được truyền tải kịp thời, chính xác đến người dân qua hệ thống các cơ quan báo chí. Các nhà báo đã không quản khó khăn, nguy hiểm, đồng hành cùng những người làm công tác phòng chống thiên tai để cung cấp, chia sẻ, phản ánh thông tin kịp thời, chính xác công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá.
Nhưng mà cái quan trọng nhất, tôi đánh giá cao của năm 2021, báo cáo Bộ trưởng là cái giảm thiểu cái chi phí cho xã hội về phòng chống thiên tai. Trong cái thời điểm mà Covid như thế này, chúng ta lên tất cả các kịch bản. Nhưng mà các kịch bản di dân, các kịch bản ứng phó thì lên ở các mức độ khác nhau. Nhưng mà phụ thuộc vào tình thực tế để quyết định cái chỉ đạo điều hành ở tại chỗ theo thời gian thực và cái diễn biến thực. Nên chính vì thế năm nay kịch bản di dân là lên hàng triệu hộ dân. Nhưng mà cuối cùng chúng ta năm nay di dân chỉ vài nghìn hộ dân. Thì rõ ràng là nó chi phí hộ nó giảm đi rất nhiều.
Nhiệm vụ của Cơ quan Phòng chống thiên tai năm 2022 là tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình thiên tai, các tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế, năng lực dự báo, cảnh báo, phòng ngừa, ứng phó một cách bài bản toàn diện, tăng cường giám sát an toàn thiên tai, đánh giá thực thi nhiệm vụ tại các địa phương thông qua bộ chỉ số, nâng cao năng lực các cơ quan phòng chống thiên tai.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi đã bày tỏ lo ngại về căng thẳng chính trị đang diễn ra ở Somali. Ông kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời nhấn mạnh Tổng thống và Thủ tướng của Somali cần tiếp tục cam kết và đối thoại để tìm ra các giải pháp chính trị cho tình hình hiện nay. Trong bối cảnh căng thẳng chính trị ngày càng gia tăng, Tổng thống Somali Mohamed Farmajo đã cách chức Thủ tướng Mohamed Robro vì cáo buộc tham nhũng và sử dụng đất công sai mục đích.
Hàng trăm binh sĩ đã được triển khai để chặn các lối vào của các cây cầu nối ba thành phố lớn. Đây là ngày biểu tình lớn thứ 11 kể từ khi xảy ra đảo chính. Các cuộc biểu tình lớn đã diễn ra tại thủ đô Khartoum và nhiều thành phố khác của Sudan nhằm yêu cầu quân đội chuyển sang chính quyền dân sự. Các lực lượng an ninh đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tại dinh Tổng thống.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất dự luật đơn giản hóa thủ tục cho những người muốn nhập quốc tịch Nga, bao gồm cả những người sống trong biên giới Liên Xô cũ và con cái của họ. Cụ thể, những người có người thân trong gia đình là công dân Nga cũng sẽ đủ điều kiện để nhập quốc tịch Nga. Tuy nhiên, việc đơn giản hóa quyền công dân cho vợ hoặc chồng sẽ chỉ có thể được thực hiện nếu họ đã có ít nhất một con trong thời gian kết hôn. Dự luật cũng đề xuất mở rộng quyền hạn của Tổng thống để xác định những cá nhân nào có quyền nhập quốc tịch Nga theo cách đơn giản hóa, không chỉ vì mục đích nhân đạo mà còn vì nhiều lý do khác.
Ủy ban chuyên trách phòng chống COVID-19 của thủ đô Viêng Chăn, Lào vừa ra thông báo yêu cầu chính quyền các quận huyện trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch năm 2022. Theo đó, cấm các nhà hàng, tụ điểm vui chơi giải trí phục vụ đồ uống có cồn. Nếu cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử phạt và thu hồi giấy phép kinh doanh, đồng thời nghiêm cấm tổ chức tụ tập đông người dưới mọi hình thức để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong dịp đón năm mới.
Trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan mạnh khắp Tây Âu, giới chức và các chuyên gia y tế tại Đông Âu, nơi có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp, cảnh báo về nguy cơ bùng nổ số ca nhiễm mới tại hầu hết các nước khu vực này trong vài tuần tới. Giám đốc Trung tâm Giám sát và Kiểm soát Dịch bệnh Romani, bà Ariana Piston, cảnh cáo nước này có thể ghi nhận tới 25.000 ca trên một ngày tại thời điểm cao trào của làn sóng dịch mới.
Tại nước láng giềng Bulgaria, thành viên Liên minh châu Âu EU này có tỷ lệ tiêm chủng vaccine thấp nhất khi mới chỉ có 32% người trưởng thành tiêm chủng vaccine. Bulgaria cũng đã hứng chịu đợt dịch gây tử vong lớn trong mùa thu năm nay. Theo số liệu của chính phủ Bulgaria, đến nay mới chỉ có 255.000 liều tăng cường được tiêm tại đất nước có 7 triệu dân này.
Cho đến nay, khu vực thuộc vùng Balkan gồm có Bosnia, Slovenia, Serbia và Croatia đều đã ghi nhận những ca nhiễm biến thể Omicron, song tất cả các nước trên đều chưa siết chặt các hạn chế để kiểm soát sự lây lan của biến thể mới.
Séc, quốc gia có 10,7 triệu dân, cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 tại châu Âu. Bộ Y tế nước này ước tính số ca nhiễm Omicron đã chiếm 10% tổng số ca mắc mới tại nước này và dự báo con số này sẽ tăng lên 25% vào ngày 10 tháng 1 năm 2022.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu muộn vòng 20 ngoại hạng Anh giữa Manchester United và Burnley. Trước sức ép nghẹt thở từ Quỷ Đỏ, Burnley đã không thể trụ vững và bị thủng lưới ngay ở phút thứ 8 sau cú dứt điểm của Scott McTominay. Phút thứ 27, MU tổ chức tấn công bên cánh trái, Sancho xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm. Bóng đập chân hậu vệ Ben Mee đi vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Quỷ Đỏ. Đúng 8 phút sau khi Sancho khiến Ben Mee phản lưới, MU tiếp tục có bàn thắng thứ 3. Bắt nguồn từ cú sút xa của Scott McTominay, thủ môn Hennessy bên phía đội khách hóa giải không tốt, Ronaldo đã có mặt kịp thời đệm bóng vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-0. Bàn danh dự của Burnley ở trận đấu này được ghi do công của Aaron Lennon. Chung cuộc, Manchester United giành chiến thắng 3-1 trước Burnley. Với chiến thắng này, MU có 31 điểm leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 4 điểm, trong khi đó Burnley vẫn nằm ở nhóm cầm đèn đỏ. Theo lịch thi đấu vòng 21 ngoại hạng Anh, Arsenal và Man City sẽ quyết đấu trên sân Emirates. Hiện tại Arsenal đang nằm trong top 4, nhưng Man City có phong độ rất cao với 10 chiến thắng liên tiếp. Trong trận lượt đi, Man City đã thắng Arsenal với tỷ số 5-0. So với trận đấu đó, Arsenal đã thi đấu ổn định hơn và khả năng phòng ngự cũng tốt hơn. Cộng với lợi thế sân nhà, Arsenal chắc chắn không muốn để kịch bản ở trận lượt đi tái diễn. Tâm điểm khác ở vòng này là trận đại chiến giữa Chelsea và Liverpool. Đây là trận đấu mà hai đội bóng này không được phép thua bởi khoảng cách của họ với Man City đang là 8 và 9 điểm. Ông lớn khác của bóng đá Anh là Manchester United dù được trở về sân nhà để tiếp đón Wolverhampton. Tuy nhiên đây là trận đấu mà Quỷ Đỏ được dự đoán gặp nhiều khó khăn khi Wolverhampton đang chơi rất hay trong thời gian gần đây.
Dự báo thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông, ngày hôm nay miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, miền Trung cục bộ có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và ven sông. Thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 18 đến 20 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Xuân Luyến, Thủy Chi, phát thanh viên Thu Thảo Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình thời sự 19 giờ tối nay.